Thầy con được hỏi thầy, thầy có nói là trung ý chí trong hơi thở hay còn chậm?
Tôi thở bằng
ý chí. Thở bằng ý chí hay còn chậm?
Ý chí phải vượt qua mình đem ý chí đâu mình đem chạy vô hơi thở. Ý chí điều khiển hơi thở. Hơi thở ở đâu có làm thành ý chí. Ý chí mình điều khiển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là ý chí mình đứng đầu hơi thở. Nào, ngoài hơi thở mạnh hơn.
Chứ dùng hơi thở đưa ý chí.
Ở cái dùng hơi thở ý chí cái đó chặt rồi. Chắc. Ý chí điều khiển hạ lệnh.
Dạ thưa thầy, như vậy là cũng như là ý chí là cái xe nó chạy rồi nó móc cái xe rồi sao là hơi thở. Nó phải đi trước hơi thở mới được.
Ý chí nó phải quyết định trước, ý chí là sáng suốt.
Vậy thì mình nói cái câu mà đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu là phải nói trước rồi mới thở sao?
Chứ sao?
À, như vậy thì con làm đúng.
Mình phải hạ lệnh.
Dạ, dạ, như vậy con làm đúng.
Hạ lệnh à?
Thì con nói ngay giữa chân mày xong rồi con mới thở ra thôi. À, như vậy thì con đúng.
Hạ lệnh nghĩa là đừng cho nó đi sai. Tụi con tập hít vô được nó chà, ngon quá. Đi xuống trục nó, con ngon quá, giữ cho sức cứng rồi. Thành là võ sĩ rồi, không phải tu sĩ.
Nguyện nội công.
Ừ. Cái đó nó khác, nó động với quả tâm mùi lên, nó xong, con mắt đỏ, gặp ai cũng quên lộn.
Nóng tính.
Ờ, nóng tính. Cho nên người ta nói, người ta ý chí này đầy súng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thì nó có nóng chặt, nó cũng dù rút cái này ra thôi hết.
Thì thầy hôm qua sao con thở thì những cái óc con là như có cái điểm xoáy lạnh. Là sao? Nó xoáy lạnh.
Cái điểm nó lên.
Là mà nó
cháy
có
chỗ
óc
thôi. Nó thuận chỗ nào nó xúc chỗ đó.
Mà phải hơi lạnh
mới đúng. Nó thuận, ấm lạnh nó thuận chỗ nào xúc chỗ đó. Hơn nắm rồi xì xì ấy. Còn kẹt nhiều hơn.
Trong lúc con nói chuyện thì cũng như nói chuyện đạo để cho thầy có nhiều người ta thích môn pháp luôn đó thầy. Thì con thấy con cảm tưởng như con đứng trước cái cơn ổ này mà lớn quá. Thì thầy phải làm sao?
Cứ dựng nói đại nó ra, đừng có sợ.
Là đừng có chống lại cơn bão.
Đừng có sợ, cứ dựng nói luôn, luôn.
Mà áo hoạt lắm thì là cái ý người ta đẩy mình
lùn dưới chân tường. Mình thấy mình yếu đó. Mình yếu mà nói, tôi nói xong rồi, tôi được học hỏi thêm của ông. Ha, cái đạo mình đâu có vậy người ta. Bây giờ muốn trao đổi với tôi để tìm hiểu cái pháp này, thì trình độ nó mới tới đó. Còn pháp này nó là đi tới vô cùng mà tôi chưa tới vô cùng. Thành ra tôi mới bị cái giới hạn đó thôi à. Rồi vậy rồi bữa nay tôi được học thêm của anh. Rồi bữa sau tôi cố gắng tu rồi có gì hay tôi lại nói thêm nữa cho anh nhé.
Con cũng thư
báo cáo cho
anh hiểu. Con gắt ký là con chưa phải là vị Phật để mà nói cho bác được thọ. Con nói bác con câu đó.
Ai?
Con bác bỏ bác ăn.
À.
Con nói uống nhất ngồi, con với thằng mình sẽ lại.
Nhiều người ta nói hay lắm. Là bởi vì cái trình độ có. Thấy không? Trình độ kinh nghiệm đời có, đạo có. Họ nói hay.
Ông không tin thầy là Phật. Cái con nói thì bác cũng là Phật kìa mà bác không thấy. Bác tận dụng khả năng của bác thì bác không là Phật. Con nói vậy thì bác dội lại.
Chứ Phật thích tâm mà. Phật thích tâm mà.
Bác nói với tôi không tin là ông Lương Sĩ Hằng là Phật. Cái điều đó là tôi chống đủ thứ. Con nói không, bác là Phật đó. Bác nói chồng ai đó.
Thầy bác thấy là Phật là phải.
Hỏi Phật là cái gì? Mình phải trách nghĩa là ông biết Phật là vô danh.
Dạ.
Mà Phật là vô danh mà có người sửa chữa tới quân bình là Phật.
Dạ.
Là quân bình. Nó thấy thiện cũng như ác mà ác cũng như thiện. Nó không có cái gì quan tâm đó. Nên nó là con người được quân bình thôi. Chứ Phật là vô danh chứ Phật đâu. Đâu như người thế gian đặt ông Phật cái đó. Phật. Phật là vô danh. Thì mà khi Phật chỉ tạo biết rõ. Khi điện từ trên tam Phật tam xuyên xuống. Sự sống đứng hấp thụ là vũ trụ này, cái cung trời sắc, luồng điện âm và luồng điện dương, Phật bác là Phật, bác cũng có gì?
Phật tánh có.
Đó, thì Phật tánh, Phật tâm tâm thức Phật, chứ đâu có phải một ông Phật. Thấy không? Và ta cứ đề cao một Phật Thích Ca mà về đi tìm trôi chết, thấy Phật Thích Ca đâu. Thấy không? Trong bác là Phật, tìm ra Phật đâu.
Thưa thầy, con được dịp mà lại một cái dòng là sơ á, Benedictine á, như là dòng kín vậy á. Cái mới là sơ gặp bà Sơ. Thì có cái bà
thì con chỉ là luyện sức khỏe thôi, tụi con có trình độ chỉ luyện sức khỏe thôi, không có đề cao một cái gì hết, bởi vì mình chưa tới. Thôi muốn là tôi thấy như là cái pháp đó làm vậy thấy khỏe rồi đi làm, cô mang như không sức mạnh, từ đó họ sẽ khám phá ra cái vô vi. Đó, mình đừng nói rằng cái pháp này nó gì số một số hai, không được. Tôi dặn rồi, chỉ có chuyện sức khỏe thôi, chỉ cho tao biết chuyện sức khỏe. À, hỏi cái ông nào phát minh cái này, à, ông này ông hôm trước ông bị đau tim đau thận, làm được như vậy, ông học qua ai? Học của ông kia, có bằng chứng năm qua.
Có cái bài hỏi là cái pháp này, nó xuất xứ có phải là từ chỉ có Á Châu, Âu Giang không ạ? Hay là thì cháu còn là chi pháp này của Thượng Đế?
Của Thượng Đế, nên Thượng Đế đóng góp được trí không con người tạo thành. Mình dù cho người Việt Nam, người Ấn, người Tàu, người này, người kia cũng là trí không của Thượng Đế. Rồi đóng góp kết tập thành cái pháp, chứ đâu ai có quyền ra cái pháp. Không có ông nào ra cái pháp được hết. Thấy không? Mà không có ông nào ở thế gian làm giáo chủ được hết. Thấy không? Cho nên ông Lương Sĩ Hạ, ông nói cái pháp này của ổng tu cho ổng, mà bây giờ tôi tu là pháp của tôi. Thấy không? Thì bây giờ là chúng ta ở thế gian dùng cái danh chí ông Lương này kia tên là ông Long, nhưng mà trên kia đâu có còn tên nữa mà dùng. Không không gian, không không thời gian nữa đâu, dùng mà Phật tâm. Ha? Phật tức tâm, tâm tức Phật. Mà nếu tâm mình đổi cái tâm này lên trên này thì có tâm thôi, có một tâm. Một tâm là vô danh, lấy tên chi? Lấy tên làm gì nữa? Lên trên đó không không gian, không thời gian, lấy tên làm gì nữa? Bây giờ dưới này có thời gian, có không gian mới lấy tên. Còn không không gian, không thời gian là vô danh, kể cả Thượng Đế cũng vô danh.
Mà Niết Bàn là đã không không gian, không thời gian.
Vô hình, vô tướng nữa. Thượng Đế là nói tại thế gian thôi. Còn sự thật là Thượng Đế cũng là vô danh mà vô hình, vô tướng. Nó thuộc về vô cùng lắm. Thấy chưa? Nói cái đó quá cao mà ta không hiểu. Mà sự thật nó phải vậy. Không chối cãi nổi. Bây giờ anh nói chỉ khi có lịch sử này kia thôi, anh đem cái hình chữ ký xuống lên, bây giờ sống động đem xuống lên được không? Tôi nói chỉ khi vô hình vô tướng đó. Nhưng mà thế gian phải có hình có tướng, cạnh tranh, giới hạn, có cạnh tranh, có giới hạn, tôn giáo có thi đua, ha? À, người tu ăn phước của tôn giáo cũng có, mà tôn giáo ăn phước của người tu cũng có. Ai chứng minh chỗ đó? À.
Bà ấy nói là lúc bà ấy cầu nguyện Thượng Đế đó, con nghĩ là bà ấy cầu nguyện như là cái ơn bên trên xuống đổ người đó. Thì khi cái này có phải là pháp lý thì mình cố gắng mình đi trên bề trên chứ không phải là mình nhờ
cái pháp lý mình phải hơi xóa bên trên mình mới được
đúng. Là mình đi lên trên đó.
Chúa nói rằng con xin Chúa thì đến với ta tạm thu người lấy cái gì đó, lấy cái xác này đó không được, phải lấy cái tâm linh, lấy cái hồn phát diệt đến với Chúa mới được cứu. Thấy không?
Còn cái sự cầu nguyện mà nhờ ơn bên trên
không được. Không được
thì bà nói là cầu nguyện thì phải có ơn bên trên mới cầu việc này
không
này.
Được mình phải có thật sự tâm tưởng tâm động là thằng chi. Mà mình không tới thì không có độ. Thấy không? Không có tâm.
Cũng như là bạn nào phải cầu nguyện ơn Đức Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Thích Phi thì mới được khi...
Không có làm được cái gì hết. Không có làm được cái gì hết. Không có cầu nguyện. Nhưng người ta đã cầu nguyện từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Một người thiên thư giáng cầu nguyện bao nhiêu ngàn năm nay. Nói thiệt, người nào được lên thiên đàng chứng minh người coi này. Không được đâu.
Thưa thầy, bà Thánh Teresa đó, bà Thánh bà ấy tu dòng kính, rồi bà ấy chết trẻ lắm, bà ấy chết, bà ấy như ói máu chết gì hồi đó như là không có kiếm được cái bệnh á, thì con nghĩ tại vì bà ấy tu dòng kính rồi mà cái sự uất ức trong hàng ngày mà không có cái pháp mà giải tạm này. là bạn như chết trẻ mà trong khi chết bảy bị như là như phát triển cái sự tức tội mà không có pháp gì dài.
Mỗi con người đều có cái nghiệp riêng của nó, mà nếu không chấp nhận để thực hiện cái nghiệp đó thì nó phải chết vì cái uất ức, hiểu chưa? Cũng như các con đi làm như này đi kia đi nọ, vừa làm vừa tu vừa hiểu, hiểu tới đến mỗi cử động của các con đều là của thượng đế, hiểu việc làm của con đều là của thượng đế, âm thanh của con đang nói đây là điều của thượng đế. Chứ con không có khả năng gì mà xuất ngôn được hết nếu mà không có sự cộng đồng của thượng đế. Thì lúc đó sống hẳn mà không thượng đế, con không có quyết định. Con không có thấy hiện thiếu hạnh phúc, và con không bao giờ thấy hiện thiếu trần thơ. Còn nếu con sống vì con mắt, vì lỗ tai, vì lỗ mũi, vì cái miệng, so đo với thiên hạ, ngủ vẫn chưa thâm, luôn bị quốc ức. Ra nó kẹt, chạy không đều, thấy chưa? Còn lúc nào một cử một động giờ con làm gì có một cái nháy mắt này làm sao con tạo được? Rồi con rõ kiến nhưng mà tinh vi, một cái sự tinh vi nó là vô cùng mới tạo được một cái nháy mắt. Dồn thấy cái nháy mắt nó đơn sơ quá. Nhưng mà bây giờ mình xét lại vô cùng. Rồi lấy cái gì mà thâu cái âm thanh bên ngoài, bên trong này bao nhiêu chuyện ở trong này mới thâu được cái âm thanh vô lỗ tai biết không? Tổ chức trong này bấy nhiêu biết không? Việc khoa học cũng sẽ chứng minh chúng vô cùng không à? Mà mình làm sao làm được? Việc phân tách từ khối một trong từ cái bộ đầu mình xuống tới cái miệng thôi, đó là đại diện ngũ tạng. Cái chuyện vô cùng cái sở thất, mình không có khả năng và không có quyền nữa. Mình có quyền phá hoại mà không có quyền xây dựng nữa. Mình bây giờ phải tu để xây dựng. Yeah. Con người nó càng ngày càng trì trệ, chậm trượt, đi ra đi xuống, đi phá hoại mà thôi. Đúng chuyện mà.
Cái con người mà không có tư tưởng nữa thì có thể phạm tội cũng là.
Tư tưởng gì?
Tư tưởng một trong ngũ quẩn.
Trong ngũ quẩn này mà không có thống nhất á, con người luôn luôn bị phạm tội. Tôi đã ngủ quẩn dai không, không còn ngủ quẩn nữa. Nhưng mà trụ ở trong tri kiến sáng suốt, hiểu, đó, mới là giá trị, mới là tiến hóa, thấy không? Còn kẹt ở trong ngủ quẩn này, không được. Tôi còn xét, biết nhìn xét. Rồi tôi tập trung rồi tôi minh, tự nhiên nó minh. À, nhưng mỗi những sự cảm động mà các con được khóc đó, đâu có ai buộc con khóc. Con người trí thức, tại sao con cứ khóc nước khóc nữa? Có hành động gì mà tạo cho mình khóc? Mình xứng đáng, tại sao cứ khóc? Sự hiểu biết của mình nó vô cùng. Sự hiểu biết vô cùng. Thế gian không thấy được. Bút mực viết không ra.
Con thắc mắc hoài, ngủ quẩn. Như nhờ cái lỗ tai mình nghe mình mới biết. Thấy mới biết. Nói mới biết. Giờ hửi mới biết. Thì cái chót là bao giờ cũng có cái viết cái trong đó. Thì đây là cái biết là phải là lên hết trong mấy cái ngủ quẩn.
Quy nguyên lại của cái biết là ngủ quẩn dai không. Cho nên là sơ hồn đấy chỉ để tập trung có cái biết không à. Mà để dẹp cái động loạn của năm cái này. Cái nghĩ cũng là động loạn.
Cái quan trọng nhất là cái biết.
Cái biết.
Tổ cùng.
Cái biết thôi. Hình như là. À, ông nói. Ông chữ tôi. Ông nói. À, tôi không phải Phật. Thấy không? Nhưng mà tôi biết tôi là Phật. Đúng rồi.
Biết không phải là cái sáng suốt không?
Biết là
cái sáng suốt đó.
Tôi biết tôi là Phật. Ông kia ông nói đúng, ông Tám đâu có phải Phật, tôi bên lầm. Ông nói, vì ông quyền, ông chưa biết ai. Nếu biết ông là Phật thì ông nói, Chuyện Phật là tầm thường, tao cũng Phật chứ đâu phải tám Phật. À, ông đã bị lừa. Hả? Ông đã nói đúng, tao cũng Phật chứ. Phật là vô danh mà, cái gì đâu. Phật là người quân bình thiện ác. Khi mà quân bình thiện ác là gì? Biết. Thập thiện, thập ác, chỉ hòa bình, mười điều thiện cũng như mười điều ác. Thông suốt, thông cảm với nhau là tiến ra cái gì? Biết. Người biết chỉ thôi hết. Ông Phật đâu có gì quan trọng đâu. Còn người không biết thì nhờ người biết chẳng biết chỉ thôi.
Thì vậy là cái động đó là tại vì cái tần số mình còn thấp, dễ bị rung cảm.
Chính xác.
Nên mình đi thanh tịnh là tại tần số mình nó cao
quá. Cái ngũ quẩn này nó không có thông nhất. Chứ ngũ quẩn dai không, ngũ quẩn phải trở về không. Một, hai, ba, bốn, năm, năm cái, không còn nữa, không có chấp nữa.
Tức là không biết là
không chấp. Không chấp, nghĩa là không, như không gì tôi không thích màu xanh hay thích màu vàng, thích màu trắng đâu, không ví dụ thích nữa. Tôi thích ngửi mùi thơm mà tôi không ngửi mùi thối, đó là chấp. À, tôi thích nói lời ngon ngọt, nhưng mà tôi không thích nói lời nặng, cũng là chấp. Thấy không? Thì con người nó ở trong cái đồng. Rồi nó để quân bình thì lời nói nó lúc nào cũng trung dung. Muốn có cái đó, nó phải trở về cái biết chứ thật. Thật chủ, còn cái thanh điển chỉ như thôi. Thì muốn nói bậy, nó nói như vậy. Nó rút ra cái bộ đạo.
Thưa Thầy, đặt cái mục đích là mình trở về nguồn cội.
Mình phải có ý chí mới trở về nguồn cội. Cái nguồn cõi là gì? Cái nguồn cõi là mình phải đi tới cái sự quân bình. Trước hết, muốn biết nguồn cõi phải muốn biết sự quân bình. Một quân bình đạt được rồi mới đi tới được. Muốn đi tới đích là phải ekipe. Người chèo, sức mạnh phải đầy đủ, tư tưởng nhất định. Tôi chèo ra thơ rồi, tôi phải chèo đi tới chỗ nào. Ý chí đã phải vùng bò luôn luôn trong óc. Mà như cái quân bình này không có thì ý chí đã phải vụt đi rồi. Cho nên đời đạo sống tu, thế xác mình là đời.
Mình nghe chuyện ma là chuyện của nó. Mình nghe người đó bắt đạo là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình đừng có ôm cái chuyện đó vô đến mình. Những người mở cửa mình rước ma. Thì nhà nào là không có ma, nó đi ngang, nó chấp, nó làm cho một là lạnh ở đây, hai là lạnh ở trung tâm. Đó, là cũng như là nó nhập thử ngày sợ ma không? Vậy đó, nhưng mà con có cách, con làm pháp luân, làm chứ minh để giải ra. Thì nhớ rằng cái lúc mình coi đó, là cái chuyện của ngoài tai, để ngoài tai. Còn chuyện bên trong mình phải đi sớm nó ra. Hiểu không? Cho nhiều người nghe, băng rồi. Mê tiếp cho trong cái băng rồi tưởng cái băng là mình đâu có được. Trình độ mình với cái băng hai cái khác nhau. Người ta nói chuyện con ma thì con ma bên ngoài đâu có phải con ma trong mình thôi. Người ta nói sợ con ma nó làm thần cái đứa, cái trình độ nó thấp, cái điểm nó thấp, cái đằng kia nó xẹt vào. Được không? Thế cho nên coi TV, coi gì. Vũ trí, người đó làm là chuyện đó đúng không? Còn tôi là người xem là chuyện đó thôi. Thực quan sát. Và tôi xem có sự thật như vậy. Tôi mới dùng vận dụng cái sáng suốt tôi để tìm và có thể cái sáng suốt tôi có thể hiểu xa hơn những cái gì mà hiện đang hiện được. Trong khi tôi vô việc đặt mình vô trong cái chỗ kẹt đâu có được. Không được. Chuyện chuyện của họ. Chứ không chuyện của tôi cả. Còn cha nhân hòa nói chuyện của cha nhân hòa nói. Chuyện của cha nhân hòa đang trị bệnh cho người ta. Hiểu không? Còn tôi đâu có quyền năng như cha Nhân Hòa mà tôi đi xem vô trong đó đâu có được. Tôi nghe để tôi hiểu mà thấy thế nào. À, cha Nhân Hòa là ai? À, trước kia là một người tu vô vi. Rồi được khai thông pháp. Được phần từ quan, được hội nhập vô. Nó nói là xin nhân cha để nói đạo. Chứ xin nhân thần thường thì mọi người ép nó nói được. Tụi nó cũng là thằng tươi thôi, nói được, xin nhân cha thôi, tụi nó ngái nghe, nói nghe. Rồi nghe rồi, cái thằng tươi nó cũng chịu, hết chịu nghe là được rồi. Nghe để hiểu cái giá trị sức mạnh của con người với vũ trụ là một. mà phải đứng lên đi trong thực chất dân thần hy sinh cho đạo đức. Nếu nghe lọt tai là thôi là cha thường là con chứ có gì đâu mà phải sợ. Nhiều người nghe cha nhận bà sợ, đâu có gì đâu sợ. Nó là một người trâu mà thôi. Một cái đơn vị đó nó sáng suốt hơn và nó nói rõ cho chúng ta biết là ta đã kẹt rồi. Bây giờ chúng ta hành, ta đi nói hay là một. Có gì đâu quan trọng đó. Nhưng chị chàng cha vậy, chị cha, con lại cha này, chị nói là mình yếu tội, làm hư. Nhưng chị nói là không chịu. Trả lộn người tao đi. Chị lộn người tao đi, tao đổi đi, tao để thằng nào thấy. Thằng nào sáng suốt hơn, rồi có hai đứa mạnh hết. Thấy chưa? Cho nên, người chỗ cũng giảng đạo, không cho hỏi. Còn sang nhắn hòa giảng đạo, được, trao đổi. Nói đi, nói thẳng đi, nói cho xong cái vụ đó. 5 ngày, 10 ngày nói cho xong. Nói xong rồi thì mới là kinh phục. Kinh phục cái gì? Kinh phục chân lý ở đâu? Kinh phục sang nhắn hòa đó. Chân lý đúng. Và tôi phải trở về với chân lý của tôi. Thấy không? Thành ra mới kêu mình mở cái thức bình đẳng, tu học phải bình đẳng, tu học mà còn xa cách đâu có được. Như tụi con thiên thầy, thiên trong bình đẳng, thiên ôm ập, thức bình đẳng cũng có thương sợ, thầy đâu có học tội ai đâu. Thấy không? Đó, tụi con cũng có cái tình thương căn bản đó mà được mở ra, thì con mới thấy mình, con có nó mới vui. Còn cái con không có mà thầy mở ra con đâu có vui. Thế không? Cái con có khả năng, có thứ là cái gì. Rồi con nhìn lại con, rồi con nhìn gia can, rồi nhìn bạn bè, rồi mình thấy cái sự sai lầm của mình. Hung hăng giận hờn, để bụng, để nó thôi, ghen thôi, mà giận nó lại. Thế không? Mà muốn giận nó cũng khó, ráng đi thiền, đi Phật. Một thời gian đó, cái cảm giác, ồ, tôi dập dễ dàng. Đâm ra cho người ta tự, mày chữ ra thôi tao giận hết. À, đó, cái này, càng, nó càng chữ mình càng thấm thiết, nó càng chữ mình càng cảm ơn. Thì nó không phải tốn cơm, nó phải tốn lý trí rồi. Nó liền, cái thử mình có thanh tịnh hơn. Chữ rồi nó coi thử mình có thanh tịnh, mình cảm ơn. Càng cảm ơn nó càng chữ, nó càng thương rồi. Thì từ nó, khi mình đã tắt cái câu chữ đó rồi, nó tôi còn tu giỏi hơn mình rồi. Thì mình rất khó khăn, sân si của nó. Và đem lại cái sự bình đẳng, hòa bình cho thiên thần. Lúc đó nó bắt buộc nó phải thực hành. Có cái gì giá trị bằng tự thức và tự thức. Mà tôi còn lệ thuộc là sao phát triển. Hồi nào giờ ông Tám đâu có dặn ai mà lệ thuộc ông Tám. Không, quyết định Tám. Mỗi người là ông Tám hay là giỏi hơn. Cho mọi người nào mà thấp hơn ông Tám. Không chịu đấy, buồn lắm. Người nào mà thấp hơn là ông Tám buồn. Là hy sinh muốn cho người ta được những trình độ như vậy. Tại sao tôi trong cái dũng khí, trong cái hùng khí sẵn có của chúng mình. Mình là một nam nhi thì có đầy hùng khí. Mình một nữ giới cũng vậy, cũng có đầy hùng khí. Để làm người vợ, trách nhiệm trong gia đình cũng đầy hùng khí, xây dựng gia đình, xã hội, đất nước. Người nào cũng có hết. Mà không có chịu thực hành xây dựng cho chính mình thì mình thấy mình đứng sau sự tiến hóa bằng khi mà mê trời.
Nhưng tôi là tôi ở về pháp lý này, khi mà người tìm được thấy tôi thì người đó trình độ đó nó ra làm sao? Khi thầy có cho được rõ là về trong tốt có một cái làm gì ạ? Tôi là ai, tôi ở đâu cũng đây, và tôi sẽ đi về đâu. Thì đúng chưa, thầy, những người mà tôi như thế này, ở về pháp lý này, mà tin mà, mà tin được thấy tôi, thì người đó là được đắc đạo, hay là người đó trình độ đó nó ra làm sao tin thầy?
Con biết người tu mà thấy mình đó là thành đạo rồi, không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ bỏ đạo nữa. không có quan tâm cho người đó, bỏ lại. Thành đạo, rồi từ cái thành đạo đó, cái học đạo. Học đạo rồi lãnh nhiệm vụ tu độ.
Chúng ta nhưng những người bạn nghe đạo mỗi tu đó, thì một thời gian thì dài 3 tháng thôi. Thì tự nhiên là hướng có một cái người đó, cái chất dáng giống dường cám vậy đó. À, mỗi khi mà có cần gì đó thì mình ra thấy giống dường cám vậy. Thì lúc đó có thể nói là ông Pháp là khi qua họ vừa có bởi vì cái phần kia họ sao liên lạc với tôi thôi. Thì tôi có thể lấy phần kia họ báo liên qua như thế. Có thể rằng họ tôi được họ như họ thấy cái kia họ. Thấy không?
Bởi vì nói vậy chứ chúng ta ngồi ở đây nói về bản thể. Chứ còn cái căn cội chúng ta có. Khi mà anh tu vô vi thì vô vi phải chiếu về cái cận căn. Anh thuộc về phần tinh tu nào, phần điện nào thì chúng ta họ chiếu cho đó. Họ chiếu trước một lần thì bao nhiêu năm sau anh mới đạt được cái chỗ kia. Tùy theo sự chuyên hóa cho nên khuyến khích tu nhiều hơn để hưởng nhiều hơn. Tu nhiều để hưởng nhiều và để sớm ngộ nhiều. Bởi vì một khi mà ta chuyển cho mình rồi mà mình cứ chậm trễ hoài mình không hưởng. Mình không đi lãnh. Tuy nhiên ngân hàng người ta đã chuyển tới rồi mình không chịu lãnh tiền sai. Mình cứ ở đó thăng nhân lại. Vậy đó. Cho nên cái này nói à chứ ông Tám không có tới nhà tôi tới nhà một chuyến. Nhà của anh đâu phải nhà thế gian, anh là người đóng phận đi từ trời xuống thế gian được cho đi tới với nhà mà nhà tránh nó chiếm hơn. Tới vì nhà như này, nhưng mà tới đã đậm chút đó. Vì như này còn mấy năm mới thấy được.
Thì đó tôi là sao?
Khi không mình ngồi đó mình cứ nó bắt. Mình nghĩ có người, sự đau khổ của người đó không? Đó là mình vô tư. Mà trong cái sự đau khổ đó của người đó, mình biết tìm cách giải cho họ. Và cầu xin cho họ sớm thoát nạn. Đó là cái lượng vô tư. Và trường hợp những người hạ trí thì phải cho một cái gì? Cái trường hợp nhất đấy thì như được, còn không tới không được. Có nhiều khi mình ngồi trong nhà mà mình nghĩ cái thằng bạn nghèo nàn, thằng bạn nghiệp ngộm, thằng bạn coi trời không còn cái đâu nào nhưng mà mình không có tâm độ cho nó kia. Đó mình bớt đi đó. Thế không mình nghĩ cái đó, mình thương hết sức thương. Đó mình bớt đi. Tại sao mình đem tâm thương người nghiệp ngộm mà mình không thương với người hiền lương? Bởi người hình lương nó đã sẵn rồi. Nó có cơ hội thiên hóa.
Thằng điển nó tụ 24 trên 24. Nó mới nhẹ hơn. Cái kết quả đó là tùy nơi cái cơ năng bản thể của con người. Mà cái cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi. Chứ không về cái phần điển nó không phải tu 6 giờ, nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển nó tu 24 trên 24, nó mới nhẹ hơn. Thấy chưa? Cho nên nhiều người người ta thiền tới mức đó rồi ta hết thiền nữa nhưng mà ta cứ tiến hóa về đạo pháp. Là phần điển người ta tu 24 trên 24. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau. Thì họ tu 24 trên 24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi cũng thẳng mình mới tìm đạo giải đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau. Rồi ta 24 trên 24 cho khả năng về tu rồi. Nghe nha. Còn cái thiền cái mà ngồi thiền liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định đi. Về phần thể xác thôi. À, Nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24 trên 24. Như tôi bây giờ 24 trên 24 chứ không có bỏ được cái đó.
Có người thương tiếp tân hành tiến theo khoa học. Và có người ở trên nhẹ chút riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau. Nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tăng cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa, tới một năm ở kỳ tới nữa.
Kính thưa thầy, thầy từng nói từ 6 giờ tới 10 giờ tối thì không nên về từ những khi mà diễn xuất được rồi á thì người đó phải đi được. Nếu như thường nói chung 5-6 giờ thì nhìn thấy khu vực tập hay đi chơi đi ngang trong tám mặt à, cho nên muốn gì để 10 giờ chín giờ có bỏ bạn đi tôi để nó tu lâu có cái giờ nào
cái gì anh vui chi mình làm được cho mình cứ việc làm. Bởi vì mày tôn để chi nhà có quần áo có cha mẹ có anh em bạn nào có con cái mày không biết lo cho mày mà biết tôi là để lo cho mày lo chỗ nào là giờ thức vọng kinh tôi sẽ đi đó. Cái gì tôi cũng biết suy tính cũng lo. Cái giờ thức vọng kinh tôi biết. Tôi phải lo tôi chết rồi đi đâu. Còn nếu lấy cái gì làm bằng chứng là tôi sẽ đi đâu thì tôi thấy tôi đến đây. Tôi đến đây một cái là cái xác tôi và cơ tạng tôi và tâm hồn tôi. Thế gian không ai chế được. Trăm tỷ cho người ta chế ra cái mặt được. Chính mình con từ ở đâu đến từ ngày đây. Nếu ở đây được là sản xuất con được rồi. Thì con phải thực sự về đâu. Thì con phải lo cái giờ giấc con đi thì thật nào. Giờ mày chết mày phải biết. Giờ mày đi đâu mày phải hiểu. Đó là mày biết là cái cuộc đời. Con cũng đau người mà không biết lo. Lo ăn, lo ngủ, lo hơn thua. Rồi chết không biết. Đi đâu, anh con ai. Biết lo cho mình. Mình như tôi. Con hiểu không? Khi cô lấy xác nhận là tôi đến rõ ràng, ai chế tôi được không? Anh chế tôi là anh chế thử được không? Anh chế một người y như vậy chế được không? Tất cả thế giới. Thì tôi là một phép lạ trần gian. Tôi đến được thì tôi phải đi được. Thì tôi phải lo cái trật tự để tôi ra đi. Tôi tu là trở về với trật tự và tôi ra đi. Và bây giờ tại sao tôi phải lo cho con, lo cho anh em, lo cho chồng, lo cho vợ. Để chi? Từ đâu mà ra, tại sao tôi có thánh chất đó? Tôi từ cái thanh tịnh mà ra, từ chia sáng thanh tịnh mà ra, từ cái mầm mống thương yêu mà ra. Tôi phải lo cho vợ con, tôi phải lo cho chồng con, tôi phải lo cho anh em, tôi phải lo cho tất cả mọi người. Đó là cái bản chất của tôi là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì tôi không biết yêu tôi sao? Tôi càng biết yêu thương người khác thì tôi phải càng biết yêu tôi và lo cho tôi. Trong giờ phút lâm tôi sẽ đi đâu? Thì tôi thấy ai, tôi thấy ông Phật đã lo cho ông thành công, ông về xứ Phật ở thanh nhàn, không có sự tranh chấp, không có sự cãi cọ với ai hết. Bây giờ tôi bắt chước cái đường đó, tôi đi theo cũng được ông Phật. Tôi về xứ Phật tôi ở nhàn hả? Thế sau này con phải đi đâu? Cho nên tất cả tôn giáo thế gian nói, tôi lo cho anh đi lên thiên đàng, nhưng mà đâu có ai lên thiên đàng tất cả đâu. Càng ngày càng đông người, càng ngày càng đông là nó không đi được. Con hiểu không? Nếu đi được thì nó bớt người rồi, người càng ngày càng gia tăng rồi còn lo thiếu lương thực thế này. Bây giờ mình lo tu để mình giải quyết, mình đi về. Có chỗ ở, mình có đến được, mình có đi được. Thì mình tu thanh định, mình thấy có đường đi rồi, có thiếu gì đâu. Cả ngày mình nghĩ mình từ đó đến thì mình sẽ về được. Còn mình quên thì đâu có về được. Như bây giờ con ra đây, từ Việt Nam ra đây mà con quên Việt Nam, con không bao giờ gì Việt Nam được hết. Hàng ngày con nhớ cha mẹ Việt Nam, nhớ đồng bào Việt Nam, nhớ xứ sở Việt Nam, con nhất định con sẽ về Việt Nam được. Tôi nghĩ chỗ đó ha. À, mỗi ngày mình tu thiền 24 tiếng đồng hồ, bây giờ mình dành 3 tiếng đồng hồ, thì nhớ cái góc chặt của mình, không đủ rồi. Sao? 3 tiếng đồng hồ để nhớ góc chặt của mình thì mình về được. Còn quên góc chặt thì không bao giờ gì. Sao? Mình tu là để nhớ góc chặt. À, khi mà mình nhớ góc chặt mình về được, mình cứu được 7 đời của gia cái mình. Thật chỗ mình được cứu, sự thật như vậy. Còn không chịu lo rồi, ai lo cho mình bây giờ, ai lo cho con được. Thấy không? Xã hội nó lo thì thất nghiệp, nó lo được tiền thất nghiệp thôi, chứ đâu lo phần hồn cho con được. Con hiểu không? Chứ phần hồn con phải tự lo. Cho nên chính mình với sự hiện diện của con rất quan trọng. Phải biết thương yêu và tha thứ. Thấy không? Tha thứ và thương yêu luôn luôn như vậy. Rốt cuộc có nói cái trách móc, rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Chạy đi đâu? Vinh đệ chỉ mũi chung một cái vũ trụ mà đâu có xa lìa nhau đâu. Thì con hít không khí sống thì thầy cũng hít không khí sống, mọi người cũng hít không khí sống. Mũi chung thì phải mở cái thức chung để có cái sống chung hòa bình trong nội thức. Thì nó không có sự tranh tự lẫn nhau. Thương yêu. Ha? Chứ còn mình không hiểu được cái nguồn gốc của mình thì mình chỉ có khổ thôi. Nhớ đầu này, nhớ đầu kia, nhớ đầu nọ, mình nhớ không làm được cái gì hết. Mình nhớ cái nguồn khổ thì mình không chịu được. Mình nhớ cái sư Phật thanh nhẹ thì mình mới được bằng an. Tâm hồn bằng an thì con nhẹ rồi gì nữa. Tâm hồn bất bình bằng an, con lấy có đâu có nhẹ. Chỉ có khổ thôi. Lý luận rồi giam hãm tâm thức của mình. Càng ngày càng khổ thế. Thì tủ của con là sướng rồi. Con hiểu là sự hiện diện con là quan trọng. Con đi làm một cái phục vụ tận tình. Con là sinh đẻ bởi cha mẹ, con phục vụ cha mẹ đầy đủ. Con giữ tâm hồn thanh sạch, cộng với cái tu. Con đi đâu? Ông Phật thành thì con cũng thành Phật chứ gì nữa. Sao? Mà thành được Phật rồi là cứu độ biết bao nhiêu sinh sanh, cái gì cũng hiểu hết. Bây giờ mà nói rất nào ta không hiểu đi. Từ chuyện gì tới chuyện gì ta cũng hiểu hết. Không có nào ta không hiểu đâu. Nói vậy thì mình biết. Thì mình làm sao được. Cũng là con người như con mình nhờ tu. Nó mới được. Mà nói ra nó phải thông suốt. Chứ không có bị bắt chặt chỗ này ở trận đỡ nào. Không, nói đỡ nào cũng thông suốt. Chân lý là một. Nhớ không? Cái chân lý mà nói một đầu quên đầu cũng không phải. Chân lý phải thông. Chân lý là một. Thấy chưa?
Yeah. Cho nên con người tu phải có hạnh đức, phải hiểu cái nguyên lý tự nhiên nó tạo ra hạnh đức trong gia đình sống. Lúc nào hạnh nhẹ không có đòi hỏi như cái nhớ. Cái gì nóng được trong này phải giải là cái nhà mình hạnh nhẹ, vũ trụ hạnh nhẹ. Tu mà nghĩ chuyện thưa, chuyện mê, chuyện chấp là không được. Là cái gia cảnh không có yên. Nắng mà không biết mình nắng, giận mà không biết mình nắng. Ngu thế nó nói vậy, nắng mà không biết mình nắng. Cứ làm mình nói đúng, thế là mình nắng, không biết. Con người phải chấp nhận nhiều hơn. Ông Phật không nói chuyện. Ông Phật không có bao giờ nói chuyện trong lỗ tai quý vị đâu. Nhưng mà tâm đứng mà biểu quan quý vị phát triển rồi thì ông diệt chiếu. Khi muốn hiểu cái điều đó là ông sẽ cho hiểu thêm. Hiểu chiều sâu hơn. Chiếu sáng. Như trên một cái đèn thấy đường đi lượng những kim chỉ gì mà đi lượng được. Là cái tiếng gọi là tiếng quốc tế. Trong bên tiếng của người Việt Nam hay tiếng của người Tàu hay tiếng người Ấn Độ không có. Người nào cũng chỉ có cái tia điện thôi. Và tia điện nó càng ngày càng sáng thì nó mạnh lên. Cái điểm từ bi nó càng ngày càng nhiều. Nó dễ tha thứ, thương yêu. Cho nên ông Phật ở trong chùa người ta thở, ông Phật đâu nói chuyện. Tất cả đệ tử tới nói chuyện với ông Phật là dạy ông Phật tu. Trong chùa là người ta dạy ông Phật tu chứ đâu, ông Phật đâu có dạy người ta tu. Chết rồi, tới chết cũng không gặp được ông Phật. Vô nó nói ông Phật, con bị nặng này, bị nặng kia, bị nặng nọ, bị, ông Phật cứu con đi. Nó dạy ông Phật không? Phật đâu có dạy nó. Thành nên chết không bao giờ thấy Phật. Thờ một triệu Phật cũng không thấy Phật. À, cho nên mình tu mình phải trở về với thanh tịnh với vô. Lúc mình ra đời là vốn thanh tịnh. Vốn của phần hồn tất cả ngồi đây đều là không có động. Đều là người tốt không có người xấu. Mà tại vì đời nó dậy nó lôi cuốn mấy chục năm xấu không ăn. Đem nuôi dưỡng cái xấu tự gạt mình cặm thêm cái xấu nữa. Cái kỳ thật vốn mình không có gì hết. Không có đời. Không có tạo, không có gì hết đó. Có sự thanh nhẹ. Thơ thớ thanh nhẹ đó. Trên hai chữ vô vi là không không thanh nhẹ. Thì lúc nào cũng nhàn hạ vui vẻ. Không có buồn bực. Còn buồn bực không phải vô vi. Còn trách móc không phải vô vi. Không có làm sao bước vô cái thềm vô vi được. Nếu không nhẹ làm sao nó bước vô thềm vô vi được. Nó mượn danh vô vi rồi nó nói xấu người này người nọ rồi làm bậy tình dục rồi đổ lỗi cho vô vi. Ấp một người vô không có phát triển được. Cho vô vi và cứu cánh của tất cả đạo pháp ở đây. Thanh nhẹ. Đạo nào cũng phải đi về đó. Không đi về đó là ta chỉ có đi về đó. Cho nên quý vị nghe ngồi tham thiền nghe cái băng ngâm thơ ở đây đó, thấy cũng đạo nó nhẹ bóng á. Sao tại sao? Tại điện năng, quý vị có điện năng, quý vị mới cảm thấy điện năng nó xuống cái đầu. Nó tương giao với quý vị như vậy. Cảnh động, điện quan. Cũng là lời nói, chỉ có tiếng Việt Nam vậy mà mình vô nghe cái tiếng nó cái nhẹ. Còn những khác thì nó nói khác ra, mở mắt cặp cáo mà không hiểu nói gì. Cũng có nữa. Phải hiểu cái điện năng mình có sẵn, mình có vốn chứ không phải là không phải là không có vốn. Có vốn về quê đàng hoàng chứ không có vốn, đừng có sợ. Chuyện đó họ nói gì thấy kệ, tôi là điều luyện tâm thức điển quang, tôi ngày đêm tôi đi về quê. Tôi không phải người thế gian. Nếu thế gian, tôi là người thế gian, một tỷ bạc, tỷ mấy kim nữa thì chế tôi ra được rồi, không có thằng nào chế được hết. Tôi không phải người ở đây, tôi xuống đây tôi học bài học đây rồi tôi đi thôi. Tôi không phải người ở đây, thành ra tôi cần thiết cái gì. Thân âm của anh ta làm cái gì? Đâu có giữ được mà tham lam. Nếu tôi mấy chục năm này, tôi mười mấy năm này tôi ra đây mà tôi tham lam, tôi đi giảng tổ chức viên Mỹ, được tiền đốt người ta sẽ làm gì chết. Ta có giấy mà đề nghị cho tôi này cái nào mà tôi không làm. Tiền nó không phải là cái vĩnh cửu. Bằng lòng trong túi không xu gì. Chấp nhận cái nghèo tiếng mà. Chứ phải cái nghèo là thuộc lùi đâu. Nghèo là tiếng á, chứ không phải là thuộc lùi đâu. Nghèo nó tình nghĩa đầy đủ dễ thương lắm. Vợ chồng nghèo có tình nghĩa, vợ chồng giàu lên chút là gây lộn. Thấy không? Cái nghèo nó mới thể hiện cái từ bi. Nghèo chừng nào nó mới thể hiện cái từ bi vì nó muốn người ta giúp nó. Nó làm dần sắc. Học nhanh hết. Chứ mấy đứa thanh niên lên đây nó không có làm xu các bạc gì. Rồi nó nói tôi gì không biết làm sao, chứ không biết làm sao, có tiền rồi này kia cái nào. Nhưng mà dồn lại nó có thiếu gì không? Có thiếu quần áo không? Thiếu công an không có thiếu gì hết. Gì nó cũng đầy đủ, nó nhàn hạ hơn ông tỷ phú mà. Lên đây nó nhàn hạ hơn ông tỷ phú. Ông tỷ phú còn phải lo. Ông tỷ phú còn lo nhà băng sụp đổ. Lo xe lửa lập, vì ông có phần hùng xe lửa. Ông lo máy bay rớt, vì ông có phần hùng của máy bay ấy. Nó... Còn cái thằng nghèo nó không có lo gì hết á. Đất sập nó cũng không lo nữa, nó biết tới phần hồn nó đâu có lo nữa. Rồi sự hồn ông kỹ luôn. Cho nên ở đời toàn là ảo ảnh không, không có sự thật. Không có sự thật. Những người tin cái này, tin cái nọ là ảo ảnh không à. Tin với khả năng sẵn có của mình, tiến được một bước hay một bước, tiến được một ly hay một ly. Có động loạn nữa. Cái đó là siêu. Siêu hơn cái tâm lý của người phàm. Lý luận người phàm nó nói nó hơn siêu. Cứ hỏi nó cuối cùng sẽ đi về đâu nó không biết. Còn ở đây mình trên đường học thanh tịnh. Tất cả từ trong cái mầm mống thương yêu. Những người giảng đạo cũng là thương yêu chúng sanh mới nói cho chúng sanh nghe. Hành khổ lắm mới được chút xíu nói cho nó. Thì mình phải ráng hành khổ để mình nói cho người ta tiếng. Cái đó là cho đô la thiện. hiểu không? Tôi không có tiền đô la, nhưng mà tôi cứ lời tôi nói là tiền. Mấy người mà nghe nhận được là tiền. Có tiền đổi sự nhà hạ cho đổi sự thoải mái nhẹ nhàng mà các bạn nghe rồi thoải mái nhẹ nhàng là các bạn đã có tiền. Chị hiểu chưa? Mà mỗi người nhìn nhận như vậy là tiền. Sao? Tôi đi đâu kiếm tiền nữa. Tranh giành kiếp chấp phát hại với nhau. Cạnh tranh chi cho khổ. Dù gì không có đồng xu. Tôi hỏi tại tránh không có xu nào không có. Hô lên người có bao nhiêu người ta ngồi đây. Và cảm nhận người thương đồng nó giải quyết xong. Có gì đâu. Tiền là không quan trọng đối với gì. Sao? Còn họ phải trừ trước rồi lo trước rồi liên lạc với nhà văn rồi mượn này mượn nọ. Đủ gì hết. Nhiều khi còn không được buồn đòn ngủ không được. Còn cái này người ta hỏi tụi ta nghe người ta thấy là con đường người ta phải tự đi tự tiến. Ta sung sướng. Thì ta phải làm. Có thừa cho ông mày mà dễ gì đâu có khó khăn đâu. Mà giải quyết được hết á. Không có gì khó không. Tâm. Giữ được cái tâm là tiền bạc có đầy đủ. Nên tôi chết rồi, có hộp dùng, có đất dùng là tôi kiếm đám đất. Mua cái hòm như ở Việt Nam hồi trước, nếu kiếm đám đất mua hòm, bây giờ cái hòm như đám đất ai ở đâu không biết. Không hiểu. Nó là ngu sửng. Người kế tiếp là đám đất lên. Mà tâm họ thương xót, họ thấy là họ đi chôn, không có lo. Lo làm chi cái hòm, chờ phục. Nhiều người gạt tiền người ta để mua cái hộp cũng có. Người ta hộp cũng có, mua cái hộp nào. Thôi, bây giờ có gì thắc mắc cứ hỏi đi.